chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hội trại tổng quân tại một số địa phương.
Bên cạnh các nam thanh niên đủ tiêu chuẩn trình độ sức khỏe lên đường nhập ngũ, cũng có hàng trăm cô gái trong cả nước đã sẵn sàng trở thành tân binh.
Nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài thành phố Cần Thơ ủng hộ gần 1 tỷ 600 triệu đồng tại lễ đi bộ truyền thống của ngành y tế năm 2024.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cảnh báo nhiều dịch bệnh có nguy cơ lây lan rộng trong thời gian tới.
Khoảng 3.800 cây thuốc viện trồng bí mật trong núi đá ở Lạng Sơn.
Đa dạng thị trường thực phẩm chay.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra chương trình đi bộ ngành y tế Cần Thơ đoàn kết chung sức đồng lòng hướng về y tế cơ sở. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động mừng ngày truyền thống ngành y tế nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe và phát động các sở ban ngành, các đoàn thể cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ cho y tế cơ sở để tăng cường chất lượng khám và điều trị bệnh cho người dân địa phương.
Tại buổi lễ, ngành y tế thành phố Cần Thơ đã kêu gọi các tổ chức cá nhân hãy hành động đoàn kết chung sức đồng lòng tiếp tục hỗ trợ cho y tế cơ sở. Tổng số tiền các cá nhân và đơn vị đã đóng góp ủng hộ cho y tế cơ sở thành phố Cần Thơ năm 2024 tại buổi lễ đi bộ là gần 1 tỷ 600 triệu đồng.
Tiếp tục cập nhật thông tin về công tác tuyển quân trên địa bàn thành phố. Sáng nay, sau khi tham gia các hoạt động của lễ ra quân tháng thanh niên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã đến kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cũng như chuẩn bị cho ngày hội tổng quân tại Ban Chỉ huy quân sự quận Thốt Nốt.
Đến nay, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở Thốt Nốt đã cơ bản hoàn thành một số nhiệm vụ. Địa phương đã trao lệnh gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho 254 thanh niên, trong đó giao Bộ Quốc phòng 175 thanh niên. Về sức khỏe đạt loại 1 và 2 chiếm 46,49%, về học vấn đa số thanh niên đã qua trung học cơ sở chiếm 57,14%, đại học cao đẳng chiếm gần 11%. Đối với lực lượng giao cho Bộ Công an, sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 76,92%, về học vấn thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 63,08%.
Về công tác chuẩn bị hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân tại quận, địa phương đã hoàn thành trang trí lều trại vào cuối buổi chiều nay, đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hội trại, kế hoạch phối hợp bảo vệ hội trại, chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ. Lãnh đạo thành phố yêu cầu quận Thốt Nốt tiếp tục làm tốt các mặt công tác tuyển quân theo kế hoạch đã đề ra. Cũng trong hôm nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã đến kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 tại huyện Thới Lai.
Cho đến thời điểm này, huyện Thới Lai đã hoàn thành tất cả các mặt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Qua các bước xét duyệt và bình nghị, huyện chọn ra 240 thanh niên đáp ứng đủ điều kiện và yêu cầu để lên đường tòng quân phục vụ Tổ quốc. Tuổi đời của thanh niên trúng tuyển từ 18 đến 24 tuổi. Trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt khá cao, tỷ lệ có chuyên môn kỹ thuật đạt 38,32%. Ngoài việc chăm lo cho gia đình và các thanh niên lên đường nhập ngũ, huyện cũng thống nhất chủ trương tặng 4 căn nhà cho gia đình của 4 công dân nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và mỗi công dân nhập ngũ 1 triệu đồng.
Dịp này, lãnh đạo thành phố đã đến thăm các gia đình và thanh niên Bùi Trường Phú và hai anh em Nguyễn Thanh Đúng, Nguyễn Thanh Hoài cùng sinh năm 2005 ở Trường Thắng và Thới Thạnh.
Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cùng Ban Thường vụ Thành đoàn, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai đến thắp hương tại khu tưởng niệm đồng chí Châu Văn Liêm, nhà cách mạng lỗi lạc của đất nước, nhằm nhắc nhớ đến các thế hệ thanh niên, đoàn viên và nhân dân sự hy sinh đóng góp của nhiều thế hệ để có ngày độc lập, hòa bình và hạnh phúc ngày nay, từ đó ra sức tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Thưa quý vị, bên cạnh các nam thanh niên đủ tiêu chuẩn trình độ sức khỏe lên đường nhập ngũ, cũng có hàng trăm cô gái trên cả nước đã sẵn sàng trở thành tân binh như Phương Nhi, Mỹ Phúc, và cặp đôi Ngọc Anh Linh Chi là những nữ thanh niên tượng trưng cho tinh thần trẻ Việt, sẵn sàng đối mặt với thách thức và đóng góp cho Tổ quốc.
Dương Thị Phương Nhi, 22 tuổi, ở khóm 4, phường 2, thành phố Bạc Liêu, chính là bóng hồng duy nhất của tỉnh trong mùa tuyển quân năm nay. Sau khi hoàn thành khóa học cao đẳng dược vào năm 2023, Phương Nhi quyết định dừng lại công việc và hiến mình cho lực lượng quân đội.
Còn Võ Thùy Mỹ Phúc, sinh năm 2001 ở thôn Thái An, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, là một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh từ trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh, đã không ngần ngại đăng ký tham gia để tiếp nối ước mơ được tham gia phục vụ trong lực lượng vũ trang của mình. Phúc là nữ thanh niên duy nhất và là một trong 193 công dân của huyện Bắc Bình tham gia nghĩa vụ quân sự trong năm 2024 này. Mỹ Phúc sau thời gian làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chấm dứt công việc để tự nguyện tham gia vào hàng ngũ quân đội.
Trong số 107 thanh niên được gọi lên đường nhập ngũ ở quận Đống Đa, Hoàng Ngọc Anh và Lê Linh Chi là hai nữ tân binh đặc biệt được vinh dự kết nạp đảng ngày 22 tháng 2. Vừa tốt nghiệp trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Hoàng Ngọc Anh sinh năm 2000, phường Nam Đồng đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được góp một phần công sức nhỏ bé, viết thêm những trang sử vàng của quân đội. Là con thứ hai trong gia đình có cha mẹ đều là bộ đội, ngay từ nhỏ, Ngọc Anh đã rất thích tác phong và những bộ quân phục của cha mẹ, nên cũng muốn phấn đấu trưởng thành trong quân đội.
Lê Linh Chi sinh năm 1998 ở phường Láng Thượng, từng học cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, học quản lý, văn hóa, luật kinh tế và làm ngân hàng 2 năm. Cô gái trẻ Lê Linh Chi sinh năm 1998 ở phường Láng Thượng không thiếu sự lựa chọn để con đường tương lai dễ dàng, ổn định sớm hơn. Nhưng đối với Linh Chi và gia đình, việc tiếp bước cái thế hệ cha ông lên đường nhập ngũ là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả và là một niềm tự hào.
Cả hai nữ thanh niên này đều đã được kết nạp đảng Cộng sản Việt Nam trước ngày nhập ngũ, thể hiện tinh thần tự giác và lòng yêu nước sâu sắc. Những quyết định của họ không chỉ là nghĩa vụ thiêng liêng mà còn là minh chứng cho tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm của thanh niên Việt Nam.
Còn tại thành phố Cần Thơ, trong hơn 2.000 công dân của thành phố chuẩn bị lên đường nhập ngũ, cũng có 4 thanh niên là những cô gái của mảnh đất Tây Đô trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.
4 cô gái gồm Phạm Hoàng Kim, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Nguyễn Thúy Quỳnh, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, Trương Anh Đào, phường Trà An, quận Bình Thủy và Phan Yến Nhi, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. Các nữ thanh niên này đều có điểm chung là trình độ học vấn cao, gia đình có truyền thống cách mạng, cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ và tin tưởng rằng môi trường quân đội sẽ giúp mình trưởng thành hơn, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong những ngày qua, từ sự động viên của các cấp, các ngành, gia đình, các cô gái trẻ đã chuẩn bị sẵn sàng bước vào môi trường quân đội.
Thưa quý vị, 60 đoàn viên thanh niên ưu tú cũng là những thanh niên tình nguyện nhập ngũ vừa được đứng vào hàng ngũ của đảng. Phấn khởi tự hào nhưng trách nhiệm càng lớn hơn. Những người con ưu tú này của thành phố Cần Thơ sẽ nỗ lực rèn luyện phấn đấu nhiều hơn để tiếp nối cha ông, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Anh Phan Nguyễn Hiếu Kiên, đảng viên phường An Thới, quận Bình Thủy, anh Lưu Minh Tùng, đảng viên phường Tân An, quận Ninh Kiều và anh Nguyễn Trọng Nghĩa, đảng viên phường Thế Hòa, quận Ô Môn cùng chia sẻ.
Là một đảng viên vừa mới được kết nạp thì tôi sẽ phấn đấu hết mình trong quá trình thực hiện nghĩa vụ, luôn đoàn kết, giúp đỡ và lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh để làm một đảng viên tốt trong quá trình phấn đấu.
Được kết nạp đảng là niềm tự hào và vinh dự của em khi đứng vào hàng ngũ đảng. Em có suy nghĩ là phải cố gắng phát huy truyền thống bảo vệ đất nước, xây dựng đất nước của dân tộc.
Bản thân tôi cũng đã được kết nạp đảng và tôi sẽ cố gắng phát huy vai trò của một đảng viên trong quá trình nhập ngũ của tôi.
Trong số hơn 2.000 thanh niên ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ, có 60 thanh niên vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng thông qua các đợt kết nạp đảng đầu năm 2024. Đây là những thanh niên có quá trình phấn đấu rèn luyện tốt và tham gia tích cực các hoạt động phong trào ở địa phương, được cấp ủy địa phương tạo nguồn, bồi dưỡng và được đứng vào hàng ngũ của đảng. Các thanh niên này xung phong lên đường nhập ngũ năm 2024. Bà Phan Thị Kiều, Bí thư Đảng ủy phường An Thới, quận Bình Thủy và ông Nguyễn Hoàng Đôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thới Hòa, quận Ô Môn cùng cho biết.
Qua thực hiện các phong trào của đoàn cũng như là công tác của từng lực lượng thì thấy được đồng chí nào có cái tích cực, nhiệt tình và các cái đoàn viên ưu tú thì đều được giới thiệu để các chi bộ bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng. Thì năm 2023 thì cũng đã tạo nguồn được 6 nguồn đối với lực lượng thanh niên tình nguyện trong cái dịp giao quân năm 2024.
Chúng tôi cũng đã rà soát rồi đưa một số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ của phường để các cái thanh niên có ưu tú thì đưa vào học các lớp cảnh tình đảng và đưa vào kết nạp đảng trước khi các thanh niên lên đường nhập ngũ, để tạo cái tiền đề, tạo cái sự niềm tin đối với các cái thanh niên.
Với trình độ lý luận chính trị được trang bị, các đảng viên trẻ sẽ là nhân tố tích cực trong xây dựng đoàn kết nội bộ, gắn bó cùng đồng đội để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong việc bồi dưỡng hỗ trợ cho các đoàn viên thanh niên ưu tú khác. Ông Vũ Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy phường Tân An, quận Ninh Kiều nói thêm.
Đoàn viên ưu tú tức là những người có cái lý tưởng cách mạng rất là tốt, có cái tinh thần cầu tiến và có cái hướng mà phục vụ lâu dài trong quân đội, thì chúng tôi sẽ chăm bồi và giao cho các cái chi bộ để xem xét kết nạp.
Được vào đảng trước khi nhập ngũ giúp cho thanh niên càng nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ Tổ quốc, từ đó nỗ lực rèn luyện, phấn đấu học tập, huấn luyện trong môi trường quân ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây công tác tạo nguồn phát triển đảng trong lực lượng thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ cũng được các cấp ủy đảng quận Bình Thủy đặc biệt quan tâm và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Qua đó góp phần trang bị và nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết cho tân binh, đồng thời tạo nguồn phát triển đảng cho lực lượng vũ trang cũng như các tổ chức cơ sở đảng trong và ngoài quân đội. Ghi nhận sau đây của phóng viên Lê Thúy.
Bí thư chi đoàn khu vực 3 phường Trà An, quận Bình Thủy, Trương Anh Đào được mọi người đánh giá là một cô gái năng động và đầy nhiệt huyết, luôn phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có phẩm chất đạo đức tốt, nên anh Đào đã được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam hồi đầu tháng 2 này. Trước đó, vào năm 2022, anh Đào tốt nghiệp chuyên ngành dược sĩ trường Đại học Tây Đô. Cha của Đào cũng đang công tác trong quân đội, vì thế mà niềm tự hào về người cha luôn khắc sâu trong tâm trí của Đào, trở thành động lực để em có thể viết tiếp trang sử của gia đình bằng tinh thần tự nguyện noi gương cha nhập ngũ phục vụ Tổ quốc.
Gia đình em là truyền thống là ai cũng theo ngành quân đội hết, cho nên là từ nhỏ mình ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng theo cái chuyên ngành đó. Rồi thêm mình cũng yêu thích nữa, mình muốn là một cái mảnh ghép một phần nhỏ gì đó trong môi trường quân đội. Từ nhỏ là gia đình cũng đã huấn luyện cho em là sống theo nề nếp là của quân ngũ từ nhỏ rồi. Nhưng mà em vẫn biết là trong môi trường quân đội nó vô cùng là nó khắc nghiệt, nó nhiều cái khó khăn riêng, nhưng mà em vẫn tâm mình cố gắng, bởi vì nam làm được thì nữ cũng sẽ làm được hết.
Những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của quận Bình Thủy luôn đạt 100% chỉ tiêu giao, chất lượng thanh niên nhập ngũ được nâng lên, đặc biệt là những thanh niên ưu tú đã được tạo nguồn phát triển đảng. Đơn cử như thanh niên Đào Tuấn Kiệt, khu vực 4 phường Bình Thủy. Trước khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ, Tuấn Kiệt là một đoàn viên ưu tú, năng nổ trong các hoạt động đoàn và đã được cấp ủy địa phương giới thiệu tham gia học lớp cảm tình đảng và đang theo dõi hoàn thiện hồ sơ kết nạp. Tuy là con một trong gia đình, nhưng Tuấn Kiệt luôn ý thức được nhiệm vụ của người trai đối với Tổ quốc. Cùng với đó là sự động viên khích lệ của gia đình, nên Tuấn Kiệt đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Hiện nay là em đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp. Em cũng ý thức được cái việc là thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của là bổn phận của thanh niên. Cho nên là khi vừa tốt nghiệp xong thì em sẽ viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ luôn ạ.
Năm 2024, quận Bình Thủy được giao tuyển chọn 228 công dân thi hành nghĩa vụ quân sự. Đến thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các phường hoàn thành các bước nắm nguồn, xét duyệt hồ sơ khám sức khỏe, bình nghị, công khai ra dân, phát lệnh gọi theo quy định. Đặc biệt, chú trọng công tác phát triển đảng trong lực lượng thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, địa phương đã tạo nguồn phát triển đảng viên được 30 thanh niên. Qua đó, nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với lực lượng vũ trang, bổ sung nguồn cán bộ cơ sở, nhất là cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đồng thời nâng cao sức mạnh chiến đấu, bản lĩnh chính trị cho các tân binh. Thượng tá Nguyễn Hữu Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thủy cho biết.
Năm nay thì cái sự phát triển đảng chúng tôi là đưa lên hàng đầu. Mặc dù nó không nằm trong cái chỉ tiêu mà trên giao, nhưng mà dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo quận ủy thì chúng tôi đã chỉ đạo cho 8 phường xem xét tạo nguồn phát triển đảng trong cái lực lượng là thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Đây là một điểm nhấn mà đến thời điểm này cũng chưa có là đơn vị nào có thể là đạt được cái vấn đề này.
Tin rằng với tinh thần năng nổ của tuổi trẻ, những tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm nay, đặc biệt là những đảng viên trẻ, sẽ nguyện giữ những lời thề sắt son với đảng, sẽ luôn cháy trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến tuổi trẻ, phấn đấu rèn luyện, góp phần bảo vệ tổ quốc bình yên. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà khách Đoàn 30 quận Ninh Kiều, Ban Liên lạc Đồng Hương Bến Tre đã tổ chức buổi họp mặt đầu năm Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự có hơn 500 người con quê hương Bến Tre đang sinh sống, học tập và công tác tại Cần Thơ.
Năm 2023 vừa qua, bên cạnh đóng góp cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ, Đồng Hương Bến Tre tại thành phố Cần Thơ còn hướng về quê hương Bến Tre, đóng góp trí tuệ, ủng hộ tinh thần và vật chất cho tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương như tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người, tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa, xây dựng một cây cầu nông thôn và trao hàng trăm suất quà cho học sinh và gia đình thuộc hộ nghèo khó khăn trên địa bàn tỉnh, cấp học bổng cho 30 sinh viên quê Bến Tre đang theo học tại thành phố Cần Thơ.
Dịp này, từ các nguồn vận động, Ban Liên lạc Đồng Hương Bến Tre trao 70 suất quà học bổng cho học sinh tiểu học và sinh viên là con cháu của quê hương Bến Tre với tổng giá trị là 194 triệu đồng. Cũng sáng nay, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ đã có buổi làm việc trao đổi hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị các khoa phòng của Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ, hai bên đã có cuộc làm việc chia sẻ về thế mạnh, các tiềm năng hợp tác trong thời gian tới về nhiều lĩnh vực như đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật y khoa, cơ chế tiếp nhận và chuyển bệnh nhân vượt tuyến, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ, đặc biệt là những tiến bộ trong thực hành ghép tạng tại dự án trung tâm ghép tạng Bệnh viện Quân y 175 để cung cấp những dịch vụ y tế chất lượng cao cho khách hàng, bệnh nhân của hai bệnh viện.
Thưa quý vị, trong chương trình thời sự cũng vào giờ này hôm qua, quý vị đã nghe chúng tôi giới thiệu phần tiếp theo bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đăng trên tạp chí Cộng sản số ra trong tuần, có nhan đề 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ, hướng đến tầm nhìn và khát vọng phát triển mới. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu phần còn lại bài viết của đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ có nội dung tầm nhìn và tư duy phát triển mới. Trong giai đoạn phát triển mới, mục tiêu đặt ra của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố là phải xây dựng và phát triển Cần Thơ thành thành phố sinh thái văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao. Là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao, tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quốc phòng an ninh được bảo đảm vững chắc. Chuyển mình phát triển trở thành trung tâm về sản xuất công nghiệp để đẩy mạnh công nghiệp hóa, từ đó tăng tốc đô thị hóa, tạo nền tảng vật chất để từng bước hiện đại hóa thành phố. Trong xu thế tăng cường liên kết vùng, phát triển chuỗi đô thị công nghiệp mới động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, thông minh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển các khu kinh tế gắn với các đô thị trọng điểm và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở khu đô thị động lực. Thành phố Cần Thơ đứng trước yêu cầu vươn lên trở thành trung tâm phát triển vùng, có dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch, công nghiệp chế biến hiện đại. Những mục tiêu và yêu cầu đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi có sự thống nhất cao trong nhận thức từ trung ương đến địa phương, từ cộng đồng doanh nghiệp đến người dân về tầm nhìn mới, tư duy mới đối với sự vươn lên của thành phố. Phấn đấu đến năm 2045, Cần Thơ thuộc nhóm thành phố phát triển khá ở châu Á. Với tầm nhìn và khát vọng đó, thời gian tới thành phố sẽ khai thác, phát huy đồng bộ tiềm năng lợi thế, các nguồn lực phát triển, biến các nguồn lực đó thành động lực để đưa Cần Thơ vươn lên, xứng với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tư duy phát triển thành phố đến năm 2045 là chuyển từ phát triển theo số lượng sang chất lượng, có giải pháp ứng phó hiệu quả với thiên tai, với các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu và phát triển thượng nguồn sông Mekong. Chủ động khai thác hiệu quả các nguồn lực tại chỗ, đặc biệt là yếu tố con người. Phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết tốt an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Bảo đảm sự gắn kết hữu cơ giữa Cần Thơ với các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, với thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và các tỉnh thành phố trong cả nước. Kịp thời bắt nhịp với các xu thế phát triển mới, tận dụng tối đa thành tựu về kỹ thuật và công nghệ, văn hóa xã hội và môi trường để phát triển nhanh và bền vững. Với tầm nhìn đó, thời gian tới, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau. Một là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về yêu cầu nhiệm vụ phát triển thành phố Cần Thơ, dù đồng bằng sông Cửu Long từ nay đến năm 2045. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ, đặc biệt là nghị quyết số 13 ngày 2 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh dù đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hai là triển khai thực hiện tốt quy hoạch thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thí điểm xây dựng đô thị thông minh và mô hình quản trị đô thị ở một số quận trong giai đoạn 2020-2025, nhưng rộng ra toàn thành phố sau năm 2025. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu và thị trường tiêu thụ. Phát triển ngành du lịch theo hướng đa dạng, giá trị gia tăng cao. Trong đó, du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, dịch vụ hỗ trợ cho phát triển công nghiệp và nông nghiệp của thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ba là quy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng, tạo cơ sở để thành phố phát huy vai trò trung tâm động lực phát triển. Hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, phát triển hạ tầng kinh tế số, công nghệ thông tin, viễn thông, các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm logistics hiện đại, phát triển cảng cái cui thành cảng biển quốc tế. 4 là xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý đặc thù phù hợp với năng lực của thành phố và có tính tương đồng với các thành phố trực thuộc trung ương khác trong cả nước. Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo điều kiện hình thành doanh nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, viễn thông, phát triển mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao. 5 là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, gắn với phát triển du lịch, xây dựng người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch. 6 là thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, quản lý khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, nhất là tài nguyên nước, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước thải, rác thải, khí thải tại khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý chất thải rắn, chất thải y tế, chất thải độc hại, phối hợp với các bộ ngành trung ương và các địa phương xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm ứng phó với biến đổi khí hậu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. 7 là tăng cường liên kết hợp tác với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Chủ động đề xuất các phương án lĩnh vực hợp tác theo nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi, trên cơ sở phát huy vai trò trung tâm vùng của thành phố và tiềm năng thế mạnh của từng địa phương. Xây dựng trung tâm thu thập và xử lý thông tin hiện đại, ứng dụng công nghệ mới về vùng đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ mục tiêu phát triển và quản lý vùng. 8 là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, thành ủy về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị gắn với các nhiệm vụ giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thưa quý vị, lần lượt các chương trình thời sự vừa qua, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đã giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đăng trên tạp chí Cộng sản số ra trong tuần, có nhan đề 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ, hướng đến tầm nhìn và khát vọng phát triển mới. Mời quý vị nghe tiếp các nội dung đáng chú ý khác. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa ban hành liên tiếp hai công văn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến ký, đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tại tất cả các địa phương trên cả nước triển khai tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 năm 2024, đồng thời tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm đang tái phát.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước đã xảy ra 4 ổ dịch cúm gia cầm mang virus cúm AH5N1 tại các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Long An và Tiền Giang, với số gia cầm mắc bệnh chết và tiêu hủy bắt buộc là hơn 6.600 con. Bên cạnh đó đã có 69 ổ dịch tả heo châu Phi tại 18 tỉnh với tổng số heo phải tiêu hủy là hơn 2.500 con. 7 ổ dịch viêm da nổi cục trên trâu bò tại 2 tỉnh là Quảng Ngãi và Tiền Giang. Hiện cũng đang có ổ dịch lở mồm long móng tại 2 tỉnh Cao Bằng và Hòa Bình.
Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng cảnh báo tình trạng vận chuyển buôn bán giết mổ gia cầm tăng mạnh để phục vụ nhu cầu thị trường trước, trong và sau Tết Giáp Thìn. Kết hợp với thời tiết thay đổi tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển, ảnh hưởng đến sức đề kháng của vật nuôi nên nguy cơ các loại dịch bệnh xảy ra ở phạm vi rộng trong thời gian tới là rất cao. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh trên gia súc gia cầm phát sinh và lây lan, đồng thời để ngăn ngừa bệnh dịch lây truyền từ động vật sang người, bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường. Ưu tiên bố trí nguồn lực để khẩn trương xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh dây dưa kéo dài tái phát lây lan diện rộng, công bố dịch, tổ chức chống dịch theo đúng quy định. Tin an ninh an toàn. Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, khoảng 2 giờ 50 phút ngày hôm nay 24 tháng 2, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà dân ở địa chỉ số 357 ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng.
Với nỗ lực chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đến khoảng 3 giờ 54 phút, đám cháy đã được khống chế. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã cứu được 3 người thoát khỏi đám cháy an toàn, gồm 2 người ở tầng 2 và 1 người ở tầng 3, trong đó có một trẻ em 6 tuổi. Hiện tình hình trạng sức khỏe các nạn nhân ổn định. Khu vực xảy ra cháy là ở tầng 1 của ngôi nhà. Nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, thống kê làm rõ.
Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an huyện Giàn Quan vừa phát hiện tại địa bàn giáp danh giữa xã Lương Năng, huyện Giàn Quan và xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn có một điểm trồng tới 3.800 cây thuốc viện đang trong quá trình sinh trưởng, chiều cao khoảng từ 15-30 cm.
Vị trí trồng cây thuốc viện nằm sâu trong rừng, các khu dân cư khoảng 3-4 giờ đi bộ, được bao bọc bởi các dãy núi đá, địa hình hiểm trở, không có đường mòn qua lại. Toàn bộ số cây thuốc viện này đã bị tiêu hủy theo quy định. Đồng thời, Công an tỉnh Lạng Sơn đang xác minh người gieo trồng để xử lý theo quy định. Thời gian gần đây, cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn liên tục phát hiện xử lý các vụ trồng cây thuốc viện trên địa bàn.
Thưa quý vị, dịp rằm tháng Giêng cũng là thời điểm nhu cầu sử dụng các thực phẩm chay tăng cao. Ngoài ăn chay vì tín ngưỡng thì nhiều người đã lựa chọn ăn chay để thay đổi khẩu vị và có lợi cho sức khỏe. Chính vì vậy, thị trường thực phẩm chay, chay thực dưỡng hiện nay rất đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Với hơn 500 mặt hàng, bên cạnh các sản phẩm chay quen thuộc như các loại ngũ cốc, chả giò, chả cuốn, thực phẩm đóng hộp, còn có nhiều dòng sản phẩm bổ sung chất dinh dưỡng được chế biến từ tảo để tăng giá trị bữa ăn chay của người dùng. Chị Phạm Thùy Dung, giám đốc điều hành hệ thống chay thực dưỡng Lá Tía Tô chia sẻ, khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng sẽ có nhân viên bán hàng tư vấn cụ thể về công dụng, cách sử dụng sản phẩm.
Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chay, món chay thực dưỡng được các nhà hàng, đơn vị kinh doanh chú trọng nâng cao chất lượng dinh dưỡng và đầu tư thiết kế món ăn, sản phẩm bắt mắt hơn. Chính vì vậy, việc ăn chay thực dưỡng đúng cách và quân bình còn mang lại giá trị tinh thần và giúp cho người ăn khỏe mạnh hơn. Nền tảng đánh giá du lịch toàn cầu TripAdvisor vừa công bố bảng xếp hạng Traveler Choice of the Best Beach khu vực châu Á, những bãi biển đẹp nhất châu Á năm 2024. Và hai đại diện của Việt Nam nằm trong danh sách đó là bãi biển An Bàng ở Hội An xếp thứ 5, Mỹ Khê Đà Nẵng xếp thứ 6.
Bãi biển An Bàng của Quảng Nam sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, bầu trời xanh trong hòa cùng cát trắng mịn, nước biển mát lành. Nếu những ai yêu thích cảm giác mạnh, mạo hiểm có thể trải nghiệm dù lượn, mô tô nước và lướt sóng. Trong khi đó, bãi biển Mỹ Khê của Đà Nẵng đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn nếu du khách đang tìm kiếm một kỳ nghỉ thú vị trên bãi biển. Du khách khi đến với Mỹ Khê sẽ có thể phơi nắng trên bãi biển hay tham gia trải nghiệm các môn thể thao dưới nước đầy hấp dẫn.
Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay 24 tháng 2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến số nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3. Khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa trời rét. Cảnh báo ngày và đêm mai 25 tháng 2, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2-4 mét, biển động. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây khu vực Trường Sa có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3 mét, biển động. Riêng thời tiết khu vực Nam Bộ, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và miền Đông từ 34 đến 36 độ. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 23 tháng 2 rạng sáng 24 tháng 2 theo giờ Hà Nội đã nhóm họp phiên đặc biệt để thảo luận về tình hình xung đột Nga-Ukraine. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ ba. Phiên họp có sự tham dự của Đại sứ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước thành viên Hội đồng Bảo an.
Phát biểu tại cuộc họp có sự tham dự của đại diện 193 thành viên Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Denis Francis đã bày tỏ quan ngại trước những thiệt hại và sự tàn phá ở Ukraine sau 2 năm xung đột. Giao tranh đã khiến hàng ngàn người thương vong, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và rất nhiều cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện bị hư hại. Ông Francis nhận định cuộc xung đột Nga-Ukraine đang gây ra tác động trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh lương thực, giá năng lượng, đồng thời trở thành yếu tố quan trọng góp phần tái định hình bản đồ địa chính trị và địa kinh tế thế giới.
Người đứng đầu Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cảnh báo xung đột không chỉ gây phương hại trực tiếp cho các quốc gia liên quan mà còn cản trở sự tiến bộ tại nhiều nước khác, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Theo một báo cáo được chính phủ Anh công bố hôm 23 tháng 2, thì ít nhất 15.000 người tị nạn Ukraine đã và đang tìm kiếm sự hỗ trợ cho người vô gia cư tại nước này.
Theo báo cáo, tổng cộng có 200.000 người Ukraine đã xin tị nạn ở Anh kể từ tháng 2 năm 2022 và khoảng 400 người tiếp tục đến Anh mỗi tuần. Báo cáo đổ lỗi vấn đề là do mối quan hệ giữa người Ukraine và chủ nhà người Anh của họ đã tan vỡ và do chủ nhà từ chối gia hạn hợp đồng 6 tháng đầu tiên. Tuy nhiên, báo cáo không nêu rõ nguyên nhân cụ thể hay điều gì đã dẫn đến tình trạng trên.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.